mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức UN Women và hãng hàng không Việt Nam Airlines phối hợp phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, đại diện các bộ ngành, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, Liên Hợp Quốc, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ. Đây là năm thứ 8 Việt Nam tổ chức hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục đề cập cụ thể hơn vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm, có chủ đề bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Qua 7 năm triển khai, từ năm 2016 đến năm 2022, đã có hơn 10 triệu lượt người được truyền thông tiếp cận với các thông điệp của tháng hành động, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Hàng năm, 100% các địa phương và nhiều bộ ngành, cơ quan trung ương đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng. Những năm qua, dưới tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu đã tác động nghiêm trọng với nhóm đối tượng yếu thế, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Áp lực về bệnh tật, kinh tế và cuộc sống khiến các vụ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng gia tăng, đe dọa thành tựu về công tác bình đẳng giới ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việc lựa chọn chủ đề bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cho tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm nay thể hiện ưu tiên và nội dung trọng tâm của Việt Nam hiện nay trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất nhằm phát huy năng lực, vai trò, tiềm năng của phụ nữ và nam giới cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Phát động tại buổi lễ, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, để giải quyết bất bình đẳng giới ở Việt Nam, bên cạnh luật pháp, chính sách, chương trình bảo đảm an sinh xã hội, công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, góp phần xóa bỏ định kiến, tiến tới thực hiện bình đẳng giới thực chất. Việc triển khai chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của người dân, cộng đồng và các cơ quan tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, rút ngắn khoảng cách giới trong hầu hết các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá những thách thức trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian tới, và điều này đòi hỏi sự chung tay vào cuộc nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng mong muốn các bộ ngành, cơ quan, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và mỗi người dân cùng cam kết tham gia và có hành động thiết thực hiệu quả đối với bình đẳng giới vì sự phát triển và phồn vinh hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Nam Airlines chia sẻ, Việt Nam Airlines mong muốn chung tay nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động vì bình đẳng giới trong xã hội. Đây cũng là vai trò, là trách nhiệm của hãng hàng không quốc gia với sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển bền vững chung. Chúng tôi cam kết hưởng ứng mạnh mẽ tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng những hành động thiết thực, đổi mới và sáng tạo. Đồng thời, luôn sẵn sàng hợp tác trao đổi với các cơ quan tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động, lan tỏa rộng rãi những thông điệp và giá trị tốt đẹp. Bà Pauline Temisit, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thảm họa, tự nhiên, chiến tranh, xung đột đều làm gia tăng bạo lực giới và làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế của các hộ gia đình. Để giảm thiểu tác động của những mối đe dọa này, đầu tư vào phòng ngừa là rất cần thiết. Nó không chỉ giúp ích cho phụ nữ, trẻ em, gia đình mà còn giúp ích cho cả nền kinh tế quốc gia. Tại sự kiện, Việt Nam Airlines đã cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện ký cam kết tham gia các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, qua đó trở thành doanh nghiệp thứ 174 của Việt Nam cùng với hơn 8.500 doanh nghiệp tham gia mạng lưới này trên toàn cầu. Việt Nam Airlines khẳng định tầm quan trọng của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, mang đến cơ hội bình đẳng cho mọi giới, khai thác tối đa sức mạnh của cán bộ, nhân viên tổng công ty. Lễ phát động là sự kiện mở đầu cho chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau lễ phát động, sẽ diễn ra hàng nghìn hoạt động hưởng ứng do các bộ ngành cơ quan địa phương tổ chức trên phạm vi cả nước. Trong khuôn khổ tháng hành động quốc gia, Việt Nam Airlines triển khai hai chuyến bay Tô Cam Bầu Trời chặn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Incheon, Hàn Quốc. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động làm theo lời Bác, cụ thể thiết thực, gắn với các phong trào thi đua và công tác trọng tâm của hội, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân cán bộ hội, hội viên phụ nữ tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực tự cường và tinh thần sáng tạo trong công tác, trong lao động sản xuất của hội viên phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Xuân Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn là một trong những điển hình như vậy.
Thưa chị em và các bạn, chị Nguyễn Thị Xuân Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn luôn nỗ lực sáng tạo triển khai nhiều mô hình thiết thực, hoạt động ý nghĩa. Mới đây, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến nay, thực hiện phong trào làm theo lời Bác giúp nhau giảm nghèo bền vững. Chị Tình chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Phong và các chi hội huy động được hơn 938 triệu đồng thông qua các tổ phụ nữ tiết kiệm xoay vòng, tổ tín dụng phụ nữ tiết kiệm, 10 chi hội nuôi heo đất tiết kiệm. Từ nguồn tiền này đã giúp 321 phụ nữ khó khăn mua bán sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chị còn chủ trì hướng dẫn tổ chức các hoạt động làm theo Bác phù hợp với địa phương như thành lập gian hàng miễn phí tiếp nhận hơn 5.000 chiếc áo quần đã qua sử dụng và 10 bộ sách. Đến nay, có hơn 200 lượt người đến nhận, gây quỹ, tặng 45 suất quà trị giá 5,5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Xuân Tình cho biết thêm về các hoạt động thiện nguyện được tổ chức ở địa phương thời gian qua.
Thông qua các hoạt động này thì chúng tôi đã bán phế liệu, gây quỹ, đỡ thêm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là hoạt động tiếp sức trẻ em đến trường và tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Và ngoài ra còn có các hoạt động như là thêm phụ nữ ốm đau bệnh tật, những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các mảnh đời yếu thế trong xã hội.
Bên cạnh đó, với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ sống xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn thành lập, chị Tình tổ chức các hoạt động tạo sự giao lưu giữa hội viên phụ nữ, qua đó gắn kết chị em vừa tham gia rèn luyện sức khỏe, vừa tham gia các phong trào phụ nữ ở địa phương. Chỉ cần vận động mỗi chị em phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để rèn luyện hàng ngày như cầu lông, bóng chuyền, đi xe đạp. Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn, chị Tình là cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, rất thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ cán bộ hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như cuộc sống hàng ngày. Bản thân chị cũng luôn sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc các con, vun vén cho tổ ấm của mình, là chỗ dựa vững chắc của các thành viên trong gia đình, thực sự là tấm gương cán bộ hội nhiệt tâm, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng cao 2 đến 3,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.